Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 20 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8. Cầu xin cho các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục biết trợ giúp các thế hệ trẻ lớn lên với lương tâm ngay thẳng và một cuộc sống trung thực. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Mumbai, Đức cha Angelo Gracias, giám mục phụ tá giáo phận Mumbai, kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil diễn ra tốt đẹp. Đức cha đưa ra cái lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ kính Đức bà Camelo, cử hành tại nguyên đường nữ tu Cát Minh tại Angeli, nữ tu Maria Sema, viện mẫu tu viện, cầu mong mọi người củng cố lòng yêu mến Đức bà Camelo và chiêm ngắm vẻ đẹp của mẹ trong thế giới đời buồn thương và các điều xấu xa này. Trong thánh lễ, Đức cha Gracias cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của các trận lũ lụt mới đây, để Chúa Kitô ban cho họ sức mạnh, lòng can đảm và tình yêu giúp vượt thắng các khó khăn đang gặp phải.
Buenos Aires, hơn 42.000 bạn trẻ Argentina đã lên đường đi Rio de Janeiro để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong các ngày 23 đến 28 tháng 7 này, và nhất là để gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco, người Argentina, vị giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latin. Linh mục Nicolas Marin, phối hợp viên mục vụ giới trẻ Argentina cho biết tuổi trung bình của các bạn trẻ là 25 tuổi. Để trợ giúp tài chính cho các bạn trẻ, các giáo xứ trong các giáo phận toàn nước đã tổ chức các buổi chơi xổ số, làm văn nghệ, hòa nhạc và kêu gọi các ân nhân bảo trợ. Một số bạn trẻ đi máy bay, nhưng nhiều người sẽ đi xe buýt du lịch kéo dài 70 giờ đồng hồ, vượt đoạn đường dài 4.000 cây số. Trên lộ trình, các bạn trẻ sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ, cầu nguyện, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin, thi thánh ca và tham gia nhiều sinh hoạt khác. Nhóm đông nhất gồm 400 bạn trẻ đã khởi hành từ nhà thờ chính tòa thủ đô Buenos Aires sáng thứ Sáu 19 tháng 7. Toàn tổng giáo phận có hơn 2.000 bạn trẻ đi Rio. Đa số các bạn trẻ sẽ được các gia đình Brazil tiếp đón, một số phải ở cách xa Rio 30 cây số. Các bạn trẻ Argentina sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Rio de Janeiro.
Bát Nát, trong sứ điệp gửi tín hữu Hồi giáo tuần trước, Đức Thượng phụ Bolilonia Kande Luis Sacco cầu mong tháng thế chỉnh Ramadan là thời gian của sự hòa giải và đem lại hòa bình cho dân nước Iraq. Đức Thượng phụ viết trong sứ điệp phổ biến ngày 16 tháng 7 vừa qua: "Nhân danh tôi và mọi tín hữu Kitô toàn Iraq, tôi xin gửi tới các anh chị em Hồi giáo lời cầu chúc tốt đẹp nhất vào đầu tháng được chúc phúc này, trong niềm hy vọng nó sẽ mang lại thiện ích và hòa bình cho đất nước và toàn dân Iraq." Theo Đức Thượng phụ, bổn phận đầu tiên giúp duy trì sự hiệp nhất quốc gia là biết dùng ngôn từ đối thoại để giải quyết các vấn đề, bởi vì chúng ta là một cộng đoàn duy nhất mặc dù có sự khác biệt. Liên quan tới việc ăn chay, Đức cha Sacco định nghĩa nó là một dịp để diễn tả sự tôn phục của chúng ta đối với ý muốn của Thiên Chúa và việc thừa nhận quyền tối thượng của Ngài, cũng như là dịp để diễn tả tình liên đới của chúng ta bằng cách làm việc thiện. Nhiều người coi tháng chay tịnh như là thời gian đặc biệt để cầu nguyện, bố thí và xin lỗi, hầu đạt được sự hòa giải đích thật với chính mình và với tha nhân. Đức Thượng phụ Sacco viết tiếp trong sứ điệp: "Hồi giáo muốn thực hiện sự ổn định và đảm bảo cuộc sống xứng đáng và tự do cho tất cả mọi người không phân biệt ai, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người bình đẳng với nhau. Đất nước Iraq đang trải qua một giai đoạn khó khăn và khó mà tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nếu chúng ta không củng cố mục đích là đạt đến được chung sống đích thực với nhau. bằng cách ngăn chặn những kẻ muốn tách rời chúng ta ra và phá hủy mục đích đó. Sau cùng, Đức cha Sako mời gọi toàn dân duy trì sự hiệp nhất quốc gia qua đối thoại và kết luận sứ điệp như sau. Chúng ta, Hồi giáo cũng như Kitô giáo, hãy ăn chay trong tháng này để cầu nguyện cho sự hòa giải, hòa bình và ổn định của quê hương chúng ta. Hy vọng rằng ước muốn suy tư, con tim yêu thương và bàn tay cần mẫn sẽ chiến thắng.
Tegucigalpa, các giám mục Honduras kêu gọi tôn trọng sự sống con người, can đảm bênh vực sự thật và áp dụng luật lệ nghiêm minh trừng trị thủ phạm các vụ giết người. Các giám mục đã bày tỏ lập trường trên đây sau vụ nhà báo Aníbal Barros bị ám sát những ngày vừa qua tại Honduras. Bình luận về vụ sát hại này, Đức cha Romulo Emiliani Sanchez, giám mục phụ tá San Pedro Sula nói, vụ ám sát này là sứ điệp họ gửi tới các nhà báo, là đừng nói lên sự thật. Chúng ta phải điều tra cẩn thận, bởi sự kiện đã xảy ra là một nỗi đau đớn cho đất nước chúng ta. Nó chứng minh cho thấy sự suy đồi rất trầm trọng của việc tôn trọng sự sống con người. Nơi đây, sự sống không còn giá trị gì nữa. Người ta muốn giết ai cũng được. Các kẻ tội phạm như các xưởng quái vật nhỏ giết người theo hợp đồng. Khi một người không thích hay cạnh tranh với một người khác thì trả tiền cho một tay giết mướn để thủ tiêu họ. Chúng ta đang đứng trước các hình thức không trừng phạt rất trầm trọng. Trong nhiều dịp, Giáo hội Công giáo đã khuyến khích các giới chính trị và xã hội dân sự để chấm dứt tình trạng bạo lực và không trừng phạt thống trị trong nước. Các giám mục Honduras nhấn mạnh rằng phải thắng vượt các bất công bằng việc áp dụng công lý đích thực và thích đáng, thắng vượt bạo lực với hòa bình và các giá trị nhân bản, thắng vượt các bất bình đẳng to lớn với sự bình quyền. Cần phải chống lại nạn gian tham hối lộ trong các cơ cấu chính quyền với sự liêm chính và toàn vẹn. Đức cha Emiliani Sanchez cho rằng đang có một chiến dịch nhằm bịt miệng sự thật, chính vì thế họ nhắm tới các nhà báo. Từ nhiều năm nay chúng ta thấy các nhà báo bị ám sát. Cái chết của nhà báo Aníbal Barros khiến cho người dân San Pedro Sula rất đau buồn, nhưng người ta biết là có 7 vụ đe dọa giết các nhà báo khác. Như thế, chúng ta đang đứng trước một cuộc bách hại chống lại giới báo chí địa phương. Chúng ta đã đụng tới đáy, nhưng chúng ta phải nâng quốc gia dậy. Linh mục Carlos Rubio, cha chính nhà thờ chính tòa Tegucigalpa, cũng mạnh mẽ lên án vụ tội phạm nói trên. Đây là một thảm kịch vì mất đi một nhà báo là chúng ta có một tiếng nói ít hơn. Chính quyền đã tuyên bố một ngày quốc gia để tang nhà báo Aníbal Barros. Đám táng của ông đã được cử hành tại giáo xứ Thánh Vincent de Paul tại San Pedro Sula ngày 12 tháng 7 vừa qua. Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Honduras cho biết, từ năm 2003 tới nay, đã có 15 nhà báo bị ám sát, 80% là dưới nhiệm kỳ của chính quyền hiện nay, bắt đầu cai trị từ năm 2010.
Ban Huy, để liên đới với các tu sĩ Cát Minh bên Trung Phi, các tu sĩ Cát Minh vùng Liguria bên Italia đã phát động ngày cầu nguyện cho hòa bình và công bằng tại Trung Phi vào Chủ nhật ngày 21 tháng 7 này. Mọi người được mời gọi tham gia thánh lễ và lần hạt mân côi, khẩn nài hòa bình và hòa giải cho đất nước Trung Phi, cũng như cho các tu sĩ nam nữ Cát Minh đang truyền giáo tại đây. Ngoài ra, mục đích ngày này cũng là để cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo Trung Phi đang gặp nhiều khó khăn vì nhiều nơi thờ tự bị xúc phạm, các nhà thờ và nhà xứ, cũng như các nhà thương trạm xá và trường học, và cứ điểm truyền giáo bị cướp phá. Cha Davide Solami thuộc dòng Cát Minh vùng Liguria làm việc bên Trung Phi cho biết, kể từ khi các lực lượng phiến quân lên nắm quyền tại Trung Phi, ngày 24 tháng 3 năm nay, tình hình chính trị rất nghiêm trọng. Nhưng người dân Trung Phi rất liên đới và thương mến các tu sĩ. Họ đến nhà nguyện tu viện của cha để cầu nguyện cho đất nước. Giáo hội Trung Phi đang phải đương đầu với nhiều thách đố. Trong đó có sự kiện các người thuộc lực lượng Seleka lên nắm quyền, đều là người Hồi giáo. Họ dành ưu tiên cho Hồi giáo và không bênh vực các tín hữu Kitô giáo.
Jerusalem, trong thời gian qua, số tín hữu và du khách hành hương thánh địa giảm sút rất nhiều, khiến cho cuộc sống của người dân Palestine, đặc biệt là các Kitô hữu, bị rất nhiều thiệt thòi. Ông Roberto Rita thuộc tổ chức các cuộc hành hương cầu nguyện đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Phát thanh Vatican hôm 18 tháng 7 vừa qua. Lý do không phải là vì chiến tranh và bất ổn như trước đây, nhưng là vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính vẫn tiếp tục khiến các gia đình các nước Tây Âu phải thắt lưng buộc bụng. Sự kiện này kéo theo các hậu quả tiêu cực trên đời sống của người Palestine và các Kitô hữu tại thánh địa, sống về du lịch, chế tạo và bán các tượng ảnh, cũng như có các hàng quán phục vụ khách du lịch. Không còn được tiếp xúc với các đoàn hành hương để chia sẻ niềm vui sống đức tin và niềm hy vọng nơi tương lai, khiến cho các điều kiện sống thê thảm của người dân thánh địa lại càng sầu thảm hơn. Ông Roberto Rita cho biết, bên cạnh việc thăm viếng các nơi có dấu chân của Chúa Giêsu và các tông đồ xưa kia, lộ trình hành hương cũng dẫn tín hữu tới nhiều nơi ghi dấu sự hiện diện của các tổ phụ và dân Israel thời Cựu Ước. Và chương trình hành hương cũng bao gồm các buổi gặp gỡ giao lưu với tín hữu Kitô tại thánh địa, là những chứng nhân cha truyền con nối của Kitô giáo trong hơn 2.000 năm qua. Văn phòng hành hương cầu nguyện cũng tổ chức lộ trình theo vết chân của Thánh Tông đồ Phaolô và đưa tín hữu sang Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bên Jordania nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách Sáng Thế, Ra-vê hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lại và nói, thưa ngài, nếu tôi được đẹp lòng ngài thì xin đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ ngài. Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây. Khách trả lời, xin cứ làm như ông vừa nói. Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sarah mà bảo, bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh. Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách, rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông, bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp, thưa nhà tôi ở trong lều. Người nói, sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có một con trai.
Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người, Thiên Chúa ở với loài người, là một trong các đề tài thần học nổi bật trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thiên Chúa thiết lập nơi cư ngụ của người giữa dân Israel, và dân Israel trở thành thánh điện của Thiên Chúa. Lều hội ngộ trong sa mạc, rồi đền thờ Jerusalem là các nơi Thiên Chúa hiện diện và hoạt động giữa Israel, và việc phụng tự luôn luôn là một cuộc gặp gỡ của dân Israel với Thiên Chúa. Bài đọc trích từ chương 18 sách Sáng Thế vừa nghe cho chúng ta thấy Thiên Chúa lấy hình nhân loại để đến thăm ông Abraham và báo tin cho ông biết trong vòng một năm nữa bà Sarah vợ ông sẽ sinh cho ông một người con trai. Câu chuyện cho thấy Thiên Chúa vui thích ở với con người và là khách của loài người. Dưới hình dạng ba khách bộ hành, Thiên Chúa đã ghé thăm ông Abraham, vui vẻ chấp nhận lòng hiếu khách của ông, ăn uống những gì do ông cống hiến và nghỉ ngơi dưới gốc cây bên lều của ông. Người Do Thái gọi sự kiện này bằng từ Shekinah, ám chỉ nhà của Thiên Chúa trên trần gian này. Từ Shekinah trở thành quen thuộc tới độ được coi như đồng nghĩa với tên của Thiên Chúa. Thiên Chúa vô biên mà tầng trời không chứa nổi, nhưng đã có một ngôi nhà, một nơi ở trên trần gian này. nghĩa là một nơi của các biểu lộ có thể cảm nhận được, hay nơi ở thiêng liêng của Thiên Chúa. Thánh Kinh Cựu Ước cho thấy Thiên Chúa nhiều lần hiện ra dưới hình thái có thể cảm nhận được. Ngài hiện ra với ông Abraham và hứa ban đất Canaan cho dòng dõi ông. Ngài hiện ra với ông dưới cây sồi Mamre để bảo cho ông biết ông sẽ có con. Ngài hiện ra với Isaac để khuyên ông đừng sang Ai Cập. Ngài hiện ra với Jacob và cho ông thấy chiếc thang bắc từ đất lên trời. Thiên Chúa cũng hiện ra với ông Môsê trên núi Sinai trong bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi, rồi người hiện ra với toàn dân Israel giữa tiếng sấm chớp. Đó là các vụ Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người trong vinh quang. Nhưng rất thường khi Thiên Chúa tỏ hiện ra một cách rất đơn sơ và tầm thường. Trong Thánh Kinh Tân Ước, khi thời viên mãn đến, ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người và cắm lều ngự giữa chúng ta. Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế là hiện thân của Thiên Chúa nhập thể, sống giữa loài người, rong ruổi rao giảng tin mừng cứu độ và chấp nhận là khách của gia đình Lazaro, Marta và Maria, của ông Pharisêu Simon, của ông Gia-kêu và rất nhiều người khác nữa đã thành tâm quảng đại tiếp đón người. Trong thời cứu thế, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện giữa loài người và viếng thăm loài người qua giáo hội. Xưa kia tín hữu Do Thái đến gặp gỡ Gia Vê Thiên Chúa tại các trung tâm thờ tự và nhất là tại đền thờ Jerusalem, qua các buổi cầu nguyện, cử hành phụng vụ và lễ tế. Ngày nay, tín hữu có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong giáo hội, qua việc tham dự các lễ nghi phụng vụ và lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, nơi Chúa Kitô hiện diện và ở lại luôn mãi với loài người cho tới ngày tận thế. Nhưng Thiên Chúa và Chúa Kitô không chỉ tiếp tục sống giữa chúng ta dưới hình bí tích, mà một cách cụ thể sống động thực sự hơn nơi các anh chị em đói khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, bị cầm tù. Nghĩa là Thiên Chúa tiếp tục hiện diện và sống giữa chúng ta trong các chi thể khổ đau của người. Trong ngày phán xét, Chúa Kitô sẽ phán với từng người trong chúng ta: "Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta là làm cho chính ta vậy." Với đôi mắt đức tin xưa kia, tổ phụ Abraham đã nhận ra Thiên Chúa trong ba người khách lạ. Ngày nay, chúng ta có đủ đức tin để nhận ra Thiên Chúa viếng thăm chúng ta trong cuộc sống qua các anh chị em khác và qua các biến cố thường ngày hay không?
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua đã có nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về các sự kiện các hãng bào chế dược phẩm quốc tế thử nghiệm các loại thuốc mới trên bệnh nhân nghèo. Cách đây 5 năm, Niranjan Patha, 72 tuổi, đến nhà thương vì bị đau nơi ngực. Tại nhà thương, một bác sĩ đã đề nghị cho thuốc chữa bệnh miễn phí cho ông. Nhưng 5 năm sau đó, thân nhân của ông mới bàng hoàng khám phá ra là ông đã bị dùng để thử nghiệm một loại thuốc có tên là Atopasa, điều trị bệnh hay lo lắng, chứ không hề được điều trị bệnh đau ngực. Kể từ đó, sức khỏe bộ não của ông đã bị xuống cấp hẳn, và hiện nay, ông bị điên hoàn toàn. Ông không còn nhận biết được người thân nữa. Gia đình ông đang kiện các bác sĩ vì nhà thương ra tòa. Theo các tổ chức thiện nguyện thế giới, hàng triệu bệnh nhân nghèo đang là nạn nhân của các hãng bào chế dược phẩm quốc tế, thử nghiệm các loại thuốc mới trên thân xác người bệnh, mà không thông báo trước cho các bệnh nhân biết. Thực ra, thử nghiệm thuốc mới là một giai đoạn cần thiết bắt buộc và rất mắc mỏ đối với các hãng bào chế dược phẩm để chứng thực là các loại thuốc mới không để lại hậu quả tai hại bên lề công cuộc điều trị. Theo Liên hiệp Kỹ nghệ Ấn, các hãng bào chế dược phẩm tiết kiệm được hơn 60% lượng giá nếu thử nghiệm thuốc mới tại Ấn Độ. Thị trường nghiên cứu thuốc men tại Ấn Độ đã tăng vọt 12% trong năm 2010 và 2011. Các dịch vụ này lên tới con số 485 triệu Mỹ Kim, theo báo cáo của nhóm nghiên cứu Frost và Sullivan. Vào năm 2016, dịch vụ này sẽ tăng lên 1 tỷ Mỹ Kim. một thành viên tổ chức cổ đồng quyền chăm sóc sức khỏe Ấn Độ có tên gọi là Swasthya Anhika Manch, ông Amulya Nidhi, khẳng định rằng sự thiếu vắng những quy chế chặt chẽ trong lĩnh vực thử nghiệm thuốc mới là một mối lợi bất ngờ cho các hãng bào chế dược phẩm quốc tế. Tại Âu Châu và Hoa Kỳ, luật pháp kiểm soát gắt gao, nhưng Ấn Độ thì rất lỏng lẻo. Tổ chức nói trên chuyên tranh đấu bảo vệ quyền của các bệnh nhân thử nghiệm. Họ khẳng định rằng đa số bệnh nhân đến bệnh viện để xin điều trị các loại bệnh thông thường, nhưng rồi bị dùng như những con vật thử nghiệm thuốc mới mà không có sự đồng ý của họ. Đứng trước những phê bình khốc liệt gần đây, chính quyền Ấn Độ đang tìm cách xoa dịu làn sóng phản đối bằng cách tu chính một đạo luật về thuốc men, buộc các hãng bào chế phải nhận phần trách nhiệm lớn hơn và đề ra những ủy ban luân lý sinh học có nhiệm vụ phối hợp và kiểm soát các vụ thử nghiệm thuốc trên người bệnh. Sonia Shah, tác giả cuốn khảo luận tựa đề Những thờ săn thể xác con người, thử nghiệm các loại thuốc mới trên những bệnh nhân nghèo nhất thế giới, nói rằng cần phải khẩn thiết tìm ra những thế quân bình mới trong việc thỏa mãn các nhu cầu căn bản của công cuộc nghiên cứu y khoa và việc bảo vệ các bệnh nhân. Bà nói, các bệnh nhân thiếu thốn ngân khoản hoạt động có thể được tài trợ, cung cấp thuốc men và nhất là dụng cụ y học nếu bằng lòng thử nghiệm các loại thuốc mới. Các bệnh nhân nghèo không có khả năng tự điều trị có thể được dùng những loại thuốc mà có lẽ họ sẽ không bao giờ được dùng. Vấn đề ở đây là lợi ích nhiều hơn là nguy hại hay không.
Thứ Tư 17 tháng 7, đông đảo ký giả đến từ nhiều vùng trên thế giới đã trình bày chứng tá trước Đại hội Đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để yêu cầu ngăn chặn và trừng phạt các vụ tàn sát bao nhiêu ký giả trong lúc thi hành nghề nghiệp thông truyền, tin tức. Trong số các thuyết trình viên trước Đại hội Đồng Bảo an tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, có ông Mustafa Haji Abdinur, đặc phái viên của hãng thông tấn Pháp bên Somalia, đã được Ủy ban Bảo vệ Ký giả trao tặng Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2009. Ông tự định nghĩa mình là mục tiêu di động vì hoạt động nghề nghiệp ký giả ngay trên quê hương mình. Ông khẳng định, khi một ký giả bị giết là một phần thông tin cũng bị chết theo. Trên những con đường gió bụi của thủ đô Mogadishu, có nhiều ký giả cũng bị biến thành mục tiêu di động. May mắn thì sống còn, rủi ro thì chết vì một viên đạn. Cách đây chưa đến một tuần, ký giả người Liban Abdullahi Farah đã bị bắn chết tại mạn trung Somalia. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, gọi tắt là CPG, kể từ mùng 1 tháng Giêng năm nay, đã có 28 ký giả bị sát hại tại nhiều nơi trên toàn trái đất. Ký giả Mustafa Abdinur nhấn mạnh, tôi còn hiện diện nơi đây vì tôi có may mắn, vì những kẻ sát nhân đã sát hại bao nhiêu đồng nghiệp của tôi chưa tìm ra tôi. Nhưng chứng tá của tôi hôm nay, tại đây, cũng có thể trở thành một nguyên do khác nữa đe dọa mạng sống tôi. Ký giả Gaid Abdul Ahad, phóng viên nhật báo Guardian của Anh tại Iraq, thì nhận định rằng những kẻ sát hại các ký giả xem mình ở trên pháp luật. Chỉ cần một phát súng bắn ra là có thể bịt miệng một ký giả, và rồi không ai cần tra vấn xem viên đạn này từ đâu ra hay do ai bắn. Theo ông Jan Eliasson, phụ tá Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, các ký giả là những lá phổi của nền dân chủ. Ông cho biết trong năm vừa qua, đã có hơn 40 ký giả và phóng viên mạng Internet bị giết tại Syria và hơn 100 người bị sát hại ở Afghanistan kể từ năm 2006. Điều đáng kích động nhất là 90% các vụ sát hại ký giả vẫn không bị trừng phạt. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc, ông Gerard Aro cho rằng, phản xạ đầu tiên của các chế độ độc tài là tìm cách bịt miệng báo chí. Ông cũng nhắc đến hai ký giả người Pháp Didier François và Edouard Alias bị mất tích tại Syria cách đây hơn một tháng. Có hai ký giả khác là Richard Engel thuộc đài truyền hình NBC bị bắt cóc rồi được trả tự do trong năm nay và Kathleen Carroll của hãng thông tấn Associated Press cũng thuyết trình trước Đại hội Đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là cuộc hội thảo đầu tiên về ngành ký giả tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ sau khi Hội đồng chuẩn y nghị quyết về nghề ký giả hồi năm 2006.
Tại Ấn Độ hôm 17 tháng 7 vừa qua, đã có 23 trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, học sinh của một trường tiểu học tại làng Damasati Gandama thuộc bang Bihar, nằm về mảnh đông bắc Ấn Độ, bị thiệt mạng vì ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ở trường. hàng chục em khác đang được điều trị tại nhà thương. Trong số này, có nhiều em ngộ độc nặng. Tại nhiều tiểu bang nghèo ở Ấn Độ, có chương trình cung cấp cho các học sinh nghèo bữa ăn trưa để chống nạn thiếu dinh dưỡng và cũng là để thu hút trẻ em đến trường. Nạn thiếu dinh dưỡng được xem là một trong những nguyên nhân thông thường nhất gây ra cái chết cho trẻ em ở Ấn Độ. Có đến 47% trẻ em Ấn bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Mỗi ngày có trên 120 triệu trẻ em Ấn được dùng bữa trưa miễn phí tại trường. Bang Bihar là một bang đông dân và nghèo nhất Ấn Độ. Cuộc điều tra sơ khởi cho biết các bữa ăn trưa của học sinh Ấn Độ nấu tại trường gồm có cơm và đậu đã bị nhiễm độc từ sâu bọ. Các tai nạn ngộ độc thực phẩm xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ vì các điều kiện vệ sinh, thức ăn không được đảm bảo, vì thực phẩm hư thối và vì thiếu kiểm soát. Cũng trong ngày 17 tháng 7, có khoảng 50 học sinh khác thuộc tỉnh Mahubani, bang Bihar cũng được đưa vào nhà thương điều trị vì đau bụng dữ dội sau khi ăn bữa trưa ở nhà trường.
Trong tuần qua, tổ chức thiện nguyện Human Rights Watch quan sát quyền con người đã tố giác rằng các trẻ em khuyết tật Trung Quốc gặp phải những khó khăn lớn khó vượt qua nổi trong việc hội nhập vào hệ thống giáo dục quốc gia vì khoảng không gian dành cho các em tàn tật quá nhỏ bé và đầy những tiêu chuẩn cứng nhắc. Lời tố giác này chứa đựng trong một báo cáo soạn thảo dựa trên 62 cuộc phỏng vấn rải rác khắp nơi trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Theo báo cáo, trẻ em khuyết tật bị kỳ thị nặng nề tại đây. Khi khuyết tật của các em ở mức độ nhẹ, các em cũng đã phải vượt qua nhiều thách đố trước khi được chấp nhận vào các hệ thống giáo dục công cộng. Khi khuyết tật của các em ở mức độ nghiêm trọng hơn, thì các em bị gạt bỏ hẳn ra ngoài mọi cơ cấu giáo dục. Bà Sophie Richardson, phụ trách phân bộ Trung Quốc của Tổ chức Quan sát quyền con người, nhận định rằng, con số trẻ em khuyết tật được theo học trên bậc tiểu học thật là ít. Và rồi sau đó, tất cả các đơn xin gia nhập một trường đại học Trung Quốc đều phải đính kèm một chứng chỉ khám bệnh, trong đó mọi sinh viên tương lai đều phải khai rõ tật bệnh của mình. Dựa trên những con số có trong tay, Tổ chức Quan sát quyền con người khẳng định rằng có ít nhất 28% trẻ em khuyết tật Trung Quốc không được cắp sách đến trường. Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 83 triệu người dân bị tàn tật. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu toàn thế giới, cầu xin cho các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục biết trợ giúp các thế hệ trẻ lớn lên với lương tâm ngay thẳng và một cuộc sống trung thực. Ơn gọi và sứ mệnh của các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục là trở thành các chứng nhân sống động của niềm tin, sự khôn ngoan và tinh thần liên đới trách nhiệm. Sứ mệnh đồng hành với thế hệ con cháu và sinh viên học sinh trong tiến trình triển nở tôn giáo và tinh thần, hiểu biết và trí thức, tình cảm và xã hội là một sứ mệnh cao quý nhưng cũng khó khăn, đem lại niềm vui và cũng gây âu lo. Thật thế, vì các bậc cha mẹ, thầy cô và các giáo sư là những người đào tạo đầu tiên và là những chứng nhân lòng đạo đức Kitô cũng như hơi ấm tình người và gia tài nhân bản mà mọi trẻ em đều có quyền nhận lãnh và chia sẻ với người khác sau đó. Vì thế tất cả những gì các phụ huynh và thầy cô nói và làm đều ảnh hưởng trên người trẻ đang từ từ xác định kiểu sống của họ. Chứng nhân là người sống trước tiên những gì mình đề nghị. Qua gương sống đó, chính các bậc cha mẹ và giới giáo dục góp phần tích cực vào việc uốn nắn các thế hệ trẻ thành một nhân loại mới, được tái phục hồi và canh tân, một nhân loại của niềm tin và lòng đạo hạnh Kitô, ghi đậm dấu vết ý thức xã hội, dấn thân và có tinh thần trách nhiệm chính trị, có tầm học vấn và hiểu biết trí thức và chuyên nghiệp cao. Những khả thể đó người trẻ học được một cách hữu hiệu từ gương sống cụ thể và cung cách hành xử của các bậc cha mẹ và giới giáo dục là những người phải trợ giúp giới trẻ biết suy tư, có óc phê bình xây dựng, biết tưởng tượng và ước mơ. Bên cạnh đó là lòng trìu mến tình yêu thương và sự trân trọng trong tương quan đối với gia đình, học đường và tha nhân. Tóm lại, sứ mệnh của các bậc cha mẹ và giới giáo chức là dạy cho người trẻ biết sống yêu thương, phục vụ, cởi mở, hòa đồng, như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Thực ra đây không chỉ là sứ mệnh của các bậc làm cha mẹ và các nhà giáo, mà cũng còn là nhiệm vụ của các giới chức lãnh đạo tôn giáo, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thông nữa. Chú ý tới thế giới của người trẻ, biết tiếp nhận và đánh giá cao người trẻ, không chỉ là một cơ may mà còn là một bổn phận nền tảng của toàn xã hội trong việc xây dựng một tương lai công lý và hòa bình. Giáo dục như thế có nghĩa là thông truyền cho giới trẻ khả năng biết trân quý giá trị tích cực của cuộc sống, bằng cách khơi lên nơi họ ước muốn tận hiến cuộc đời cho việc phục vụ sự thiện. Bổn phận này đòi buộc tất cả chúng ta phải dấn thân. Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẳng định rằng gia đình là môi trường đầu tiên giáo dục người trẻ sống công lý và hòa bình, vì cha mẹ là các nhà giáo dục đầu tiên dạy cho con cái biết các giá trị nhân bản và Kitô, cho phép sự chung sống trong tinh thần xây dựng và hòa bình. Cũng chính trong gia đình, con người học được tinh thần liên đới giữa các thế hệ, sự tôn trọng luật lệ, lòng tha thứ và tiếp đón tha nhân. Ngoài ra, gia đình cũng là trường học đầu tiên nơi con người được giáo dục công lý và hòa bình. Tuy nhiên, chúng ta sống trong một thế giới, trong đó gia đình và chính sự sống thường xuyên bị đe dọa và gãy đổ. Các điều kiện làm việc thường không thích hợp với các trách nhiệm cho gia đình và các lo lắng cho tương lai. Các nhịp điệu điên loạn của cuộc sống, các cuộc di cư tìm phương tiện tồn tại và chính sự sống còn gây khó khăn cho khả năng bảo đảm cho con cái một trong những thiện ích quý báu nhất là sự hiện diện của cha mẹ. Một sự hiện diện cho phép chia sẻ con đường cuộc sống ngày càng sâu xa hơn, giúp thông truyền cho con cái kinh nghiệm và các an toàn có được với thời gian. Tất cả những thứ đó chỉ có thể được trao ban nhờ có thời gian sống chung với nhau. Nhưng các bậc cha mẹ cần phải can đảm làm tất cả những gì có thể để khích lệ con cái đặt hy vọng trước nhất nơi Thiên Chúa, vì chỉ từ đó mới nảy sinh ra công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng mời gọi giới chức giáo dục ý thức được vai trò quan trọng của mình trong việc giáo dục trẻ em và người trẻ, tôn trọng và đánh giá cao nhân phẩm trong mọi hoàn cảnh sống, phải lo lắng trợ giúp làm sao để người trẻ khám phá ra ơn gọi của họ và đồng hành với người trẻ để các năng khiếu Chúa ban cho họ đem lại hoa trái phong phú. Đặc biệt, giới giáo chức phải bảo đảm với các gia đình rằng lộ trình giáo dục mà họ cống hiến không trái nghịch với lương tâm và các nguyên tắc tôn giáo của giới trẻ. Mỗi cơ cấu giáo dục phải là nơi cởi mở cho chiều kích siêu việt và cho tha nhân, một nơi của sự đối thoại, trung thực, lắng nghe, nơi người trẻ cảm thấy được tăng giá trị trong các khả thể và sự phong phú nội tâm của họ, nơi họ học trân trọng tha nhân. Học đường cũng phải là nơi dạy nếm hưởng niềm vui vọt lên từ cuộc sống, trong tình bác ái và cảm thương đối với tha nhân, và trong sự tích cực chia sẻ việc xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn. Hòa bình cho tất cả mọi người nảy sinh từ sự công bằng của từng người. Không ai có thể tránh né nhiệm vụ nòng cốt phải thăng tiến công lý theo các thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích giới trẻ luôn duy trì sống động việc hướng tới các lý tưởng cao đẹp, nhẫn nại và kiên trì trong việc kiếm tìm công lý và hòa bình, đào tạo sự ưa thích tất cả những gì là công bằng và chân thật, cả khi có phải vất vả, bơi ngược dòng đời đi nữa. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 8 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục biết trợ giúp các thế hệ trẻ lớn lên với lương tâm ngay thẳng và một cuộc sống trung thực.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca tình khúc trích từ đĩa compact Đóa Hồng Tươi Nở. Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Baghdad, trong sứ điệp gửi tín hữu hồi toàn nước, Đức Thượng phụ Babylonia Kandi Luisako cầu mong tháng chay tịnh Ramadan là thời gian của sự hòa giải và đem lại hòa bình cho dân nước Iraq. Tegucigalpa, Các giám mục Honduras kêu gọi tôn trọng sự sống con người, can đảm bênh vực sự thật và áp dụng luật lệ nghiêm minh trừng trị thủ phạm các vụ giết người. Jerusalem, trong thời gian qua, số tín hữu và du khách hành hương thánh địa giảm sút rất nhiều, khiến cho cuộc sống của người dân Palestine, đặc biệt là các Kitô hữu, chịu rất nhiều thiệt thòi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.